Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa thu 4 ngày. Hôm nay là ngày đầu của khóa tu, đại chúng có khỏe không? Và đang rất là hạnh phúc tại còn một giờ nữa thôi là được đi về đi về ngủ. Thưa đại chúng, Đức Phật á, được ví dụ như là một vị lương y. Cho nên chúng ta thường gọi Đức Phật là Y Vương. Y Vương tức là ông vua. Ông vua của tất cả các vị thầy thuốc. Thầy master của tất cả các thầy thuốc. Thỉnh thoảng ở trong chánh điện của những ngôi chùa lớn á, người ta có để một cái bảng là Vô Thượng Y Vương, tức là ông thầy thuốc, là vua của các thầy thuốc mà không có ai hơn được. Mà thuốc này không phải là thuốc trị thân bệnh, mà thuốc trị tâm bệnh, thuốc trị những cái căn tánh trầm kha của chúng sanh. Sở dĩ chúng sanh khổ là tại vì chúng ta có quá nhiều những tâm bệnh. Chứ còn cái thân bệnh thì không sao. Nhưng mà thường thường thí dụ như mình biết thân mình có bệnh gì thì mình né cái đó. Thí dụ là mình biết là mình ăn muối, ăn chao nhiều thì mình sẽ bị cao máu, thì mình sẽ tự bớt đi những cái chất ăn mặn để mà chúng ta không bị cao máu. Hay là chúng ta mỗi ngày phải uống một viên thuốc để chúng ta điều hòa cái áp huyết của mình. Mình tu tập cũng như vậy. Đức Phật cho mình những cái phương thuốc để chúng ta chữa trị cái tâm bệnh của chúng ta. Hồi sáng này mình có nói đó, mình có một cái tật bệnh, đó là tâm trí mình thường rối loạn, lung tung, cho nên mình dùng cái phương pháp quán sổ tức, đếm hơi thở, quán hơi thở. Thì khi mình bận rộn lo hơi thở thì mình không còn thời gian để lo việc khác. Rồi khi mà mình quá nhiều những cái tham đắm thì mình quán bất tịnh. Cái gì nó bên ngoài thôi chứ thật chất bất tịnh. Rồi khi mà nhiều lòng sân hận thì quán từ bi. Khi mà chúng ta có nhiều những cái si mê thì chúng ta phải quán nhân duyên. Quán nhân duyên là một trong thập thiện đó. Các vị mà tu thập thiện là muốn giảm tham, giảm sân, giảm si là Phật dạy có ba cách. Muốn giảm tham thì phải biết ít muốn biết đủ, rồi bố thí để giảm tham. Muốn giảm sân thì phải quán từ bi, coi mọi người là bà con quyến thuộc, là thân thích của mình. Có một câu hỏi á, là bây giờ con không có còn... con đã ly dị. Con ly dị thì nghĩa là con không còn liên hệ tới người thân của cái gia đình đó nữa. Hay thậm chí bây giờ con ly dị thì con không có quan hệ tới người vợ đó nữa, là gia đình bên vợ không có quan hệ gì tới con nữa. Nhưng mà đến cái mùa khi con đi tu học, con muốn hồi hướng công đức đến cho những cái người bên vợ con có được không? Thì có nhiều người bàn ra nói, họ có liên hệ gì tới mình nữa đâu, ly dị rồi là hết, không có liên hệ gì nữa, không có hồi hướng gì nữa hết. Thì cái vị đó lên gặp Pháp Hòa nói, con làm gì được không? Pháp Hòa nói, tại sao không? Nếu mà cái người, ví dụ như mình với cái người kia chẳng qua là không hợp nữa thì mình ly dị. Nhưng mà vợ chồng kia, hai ông bà kia đã, mình đã từng gọi họ là cha mẹ mà. Bất quá bây giờ mình với con họ không có hợp nữa, nhưng mà trong cái đạo, trong cái tình, chúng ta vẫn có thể hồi hướng và cầu nguyện cho những vị đó, không có sao hết. Mà mình càng làm được như vậy á, thì cái tâm của mình nó lớn ra, và mình thấy rằng dưới con mắt của người Phật tử không có kẻ thù. Mà nếu mà không hạp nữa thì chúng ta coi nhau như người thường. Pháp Hòa thường nhắc hoài á, nếu mình không thương được ai thì đừng có ghét. Tại vì ghét là một tâm hành xấu. Mà khi mình ghét là cái tâm hành của mình nó có cái hình ảnh người đó, và chính cái hình ảnh người đó sẽ tiếp dẫn mình vãng sanh, và vãng sanh Tây Ninh, Tây Ban Nha, chứ không phải vãng sanh Tây Phương. Tại người đó là cái người mình ghét, mình hận. Còn nếu mình nhớ Phật thì Phật rước, nhớ ma thì ma mời. Cái chuyện đó nó bình thường vậy. Cho nên nếu mình, người đó đã từng là cái người mà mình đã từng gọi là cha là mẹ, thậm chí nhiều khi lúc mà hai ông bà bên vợ còn sống, một trong hai người đó mất, mình đã từng để tang. Giờ người còn một người để lại thì tới nửa đường đây mình với người đó chia tay. Nhưng mà trong cái tình không có gì mà làm không được hết. Cái lòng từ bi của mình, mình thương người đó, mình quý người đó, cái phước mình nó tăng chứ đâu có giảm đâu. Còn mình sống theo cái kiểu mà ăn miếng trả miếng, người ta xấu với mình xấu lại, thì ân oán hoài hoài nó không bao giờ hết. Và Pháp Hòa còn nói luôn, đạo hữu biết được cái người đó, người ta đang sống dở thì mình có thể hồi hướng luôn cho người đó. Tại vì bây giờ họ không phải là một người vợ hay là một người chồng của mình, mà họ là một chúng sanh cần được giúp. Cái đó gọi là quán từ bi. Mà từ bi là bình đẳng. Còn cái mà đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, cái này gọi là ái. Ái là gì? Là yêu. Ái là thương yêu theo cái nghĩa thế gian. Mà đã là ái thì có sở hữu, có dính mắc. Mình á, thích người đó, mình là sở ái. Còn người đó là người được mình thương thích, người đó là năng ái. Cái người đó là thuộc về, người đó là thuộc về mình. Mình là người lễ cho nên là năng lễ. Phật là người được lễ là sở lễ. Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch đó. Cái câu mình hay đọc hoài đó. Phật với chúng sanh tánh thường rộng lặng. Cái bản chất thiện ở nơi người kia, nơi Phật và nơi mình không có khác. Cho nên mình còn có phân biệt, mình còn có chia rẽ. Tức là mình, tại vì ái là yêu, mà yêu thì hận. Còn từ bi thì vô duyên từ. Gặp việc người đó khổ thì mình giúp thôi, không vì lý do gì nữa hết, không vì còn ái luyến nữa. Mà chúng sanh khổ, nhớ cái câu không, chúng con khổ nguyền xin cứu khổ, chúng con khổ nguyền xin tự độ. Đó là một hình thức từ bi mà vô duyên từ. Đó là vô duyên từ bi. Cho nên mình muốn bớt đi cái sự sân hận ở nơi mình thì quán nhân duyên. Và người nào cũng có cái, xin lỗi, mình bớt đi cái sân hận thì quán từ bi. Mà mình bớt đi cái vô minh ái trước thì chúng ta quán nhân duyên. Thường thường mình học thập nhị nhân duyên á, ai nhớ không? Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử ưu bi. Đó là một cái vòng luẩn quẩn mà khởi đầu từ vô minh. Vô minh là gì? Vô minh là do mình không biết. Nó hai cách giải thích. Vô minh có nghĩa là không ngộ ra chân lý, gọi là vô minh. Và cái cũng có nghĩa là khi mình không biết được sự thật, mình không có biết được cái pháp nó đúng như thật, thì gọi là vô minh. Mà từ cái vô minh nó đưa tới hành động, gọi là hành. Vô minh đưa tới hành, do vô minh mà dẫn tới hành. Chứ vô minh mà nó không có hành thì vô minh nó nằm chỗ. Thí dụ như mình ghét người đó thì sẽ dẫn tới cái hành động là gì? Gặp người đó đâu thì mình hãy nguýt đó, trề môi tới đó. Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Thức là gì? Là cái mặt tinh thần, là cái chỗ mà dẫn chúng ta tới cái chỗ đọa lạc. Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Mà khi tới cái mà do mình vô minh, mình có cái hành động tội ác, hay là do mình Vô minh mình có hành động, mà hành động đó là xấu, thì nó dẫn mình đi tới cái chỗ thọ sanh. Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Và khi mình có thọ sanh á, thì khi mình thọ sanh cái thân này á, thì ở nơi thân này nó có cái gọi là danh sắc. Danh là gì? Danh là cái tên. Thí dụ như là cảm thọ của mình, tưởng, hành, thức, cái đó nó có tướng không? Nó không có hình tướng, cho nên nó chỉ có danh thôi. Còn mắt, tai, mũi, miệng mình nó có hình tướng không? Có, cho nên nó thuộc về sắc. Cái thân này thuộc về sắc. Còn cái cảm nhận của mình, thí dụ như mình nói tôi cảm thấy lạnh quá, thì mình nói thôi, nhưng người ta đâu có thấy, ta chỉ nghe mình nói cái cảm nhận lạnh của mình thôi. Thì cái đó nó chỉ là cái tiếng nó gọi, nó gọi là danh. Trong vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Danh sắc là hai phần. Nói cách khác là thân tâm. Sắc là thân, tâm là danh. Mà khi mà có danh sắc thì có thân, có tâm, thì có cái tiếp xúc, có cái lục nhập. Sắc, mắt, tai, mũi, miệng tiếp xúc. Mắt mình tiếp xúc với sắc tướng, tai mình tiếp xúc với âm thanh. Mà có tiếp xúc thì có thọ nhận vui buồn. Thí dụ như mình thích một cái hình ảnh nào đó, thì mình lấy con mắt mình nhìn cái hình sắc đó, rồi nhìn xong rồi mình thọ, trời đẹp quá, vui quá, dễ thương quá, hay là ghét quá, thấy ghét quá. Thì khi mình có tiếp xúc là có thọ. Thọ này là gì? Là cảm thọ. Thọ này là mình nhận. Mà khi nhận rồi á, thì nó đẹp, nó, nếu mà nó là cái hay, cái đẹp á, thì mình lại gì? Ái. Ái là gì? Thích nó. Mà mình thích nó rồi thì mình phải giữ nó. Chẳng hạn như mình đi ngang một cái món ăn, cái mình thấy miếng đậu hũ, cái mình gấp để vô chén, à, thấy sắc, thấy thích mà, ngửi mùi thơm nè, thọ nhận nó bằng mắt, thọ nhận nó bằng cái hương vị, xong rồi kiềm vàng vậy nè, thơm vậy chắc ngon lắm ha, tưởng. Rồi đem về trong cái bàn ăn của mình, ăn xong rồi nếm được cái vị ngon, xong đứng dậy, ngon là thích rồi phải không? Ăn là chớp chớp mắt, nháy mắt với người kế bên, ngon. Cho nên có thọ, có ái. Ái xong rồi đứng dậy thủ miếng, lấy miếng chiều ăn, giấu lại. Có thủ. Mà hễ mà thủ mà giữ nó đó, là nó sẽ có. Mà cái có này là cái làm cho mình khổ. Cho nên bắt đầu có thì phải có sẵn. Thí dụ như mình có xong rồi gì nữa? Sanh ngày mai không còn nữa, buồn. Cho nên có sanh, sanh thì phải có lão tử u bi. Cho nên các vị mà người ta quán nhân duyên á, đầu tiên người ta quán vậy đó. Ở đây là quán theo chiều dọc nè. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập. Cho nên quý vị nhớ là các thầy mà cầm cái tích trượng đó, nó có bốn cái chấu xuống. Ngài Địa Tạng cầm nó có bốn cái chấu. Bốn cái đó tượng trưng cho tứ diệu đế. Rồi mỗi một chấu nó có ba cái khoen. Cái tròn tròn khoen dính ở dưới đó, lắc lên nó kêu reng 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 vậy đó. Bốn lần ba là 12, đó là thập nhị nhân duyên. Cho nên trên cái đầu tích trượng đó, tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên. Người tu á, nắm cái đó, cầm cái gậy đó, cầm cái gậy của tứ diệu đế, của thập nhị nhân duyên, để nhắc nhở mình. Đó là mình nói theo quán cái nhân duyên. Ồ, mình thấy á, trên đời này không có cái gì tự nó có mặt hết á. Do cái này có mà cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh. Do có ăn bưởi mà có vỏ bưởi, do có vỏ bưởi tôi mới đem đi phơi khô, bữa nào tôi bệnh tôi mới có vỏ bưởi tôi sống. Rồi do có ăn bưởi cho nên tôi mới có được cái trắng trắng, cái ruột, cái gì đó. Cái đó nó kêu là cái gì? cái trắng trắng của cái lớp dày của bưởi đó. Hả? Cái đó không biết kêu cái gì, nhưng mà nhờ có cái đó mới có chè bưởi. Cho nên muốn nấu chè bưởi mà không có cái đó đâu có nấu được. Cho nên cái này có là cái kia có. Giờ bây giờ tôi có phơi vỏ bưởi mà tôi không có bệnh tôi sống làm chi? Cho nên nhờ có vỏ bưởi cho nên mỗi lần bệnh cái tôi có nồi nước sông. Cái này có là cái kia có, cái này sanh là cái kia sanh. Đó là cái chánh kiến của đạo Phật. Ở trong kinh Trung Đạo Nhân, kinh Trung Đạo Nhân Duyên, tôn giả Tán Đà Ca Chiên Viên gặp Đức Phật hỏi: Thưa Thế Tôn, Thế Tôn thường nói chánh kiến, vậy chánh kiến là gì? Đức Phật dạy: người có chánh kiến là thấy tất cả nó đều có cái sự liên đới với nhau. Vì có mùa thu cho nên mình mới có khóa tu mùa thu. Không? Vì có mùa thu mình, và vì mình muốn có, mình có cơ sở, mình có nơi chốn cho nên mình mới tổ chức khóa tu. Mà vì có Pháp Hòa đề xướng khóa tu, rồi các thầy phụ khóa tu cho nên các vị mới đến đây tu. Thí dụ vậy đó, tức là cái này có là cái kia có, cái này sanh là cái kia sanh. Cho nên người có chánh kiến như vậy á, thì người ta dứt được cái gì? Dứt được cái si mê mà người ta thấy rằng một mình có thể làm được. Và thưa không, không có cái gì mà một mình nó có thể nó có mặt được. Tôi có làm gì nó đâu, tự nhiên đi ngang chửi tôi. Mình nói thôi, chứ nếu mình nhìn kỹ là mình biết là có, mình đã có từng ngày mình chọc ghẹo người ta rồi. Mà nhiều khi mình không có chọc ghẹo thẳng, thấy ta ngồi đó mình nói móc, mình nói xa nói gần, rồi người ta, tại mình có cái tánh vậy cho nên người ta cũng để gì, để cái đó trong lòng. Tại vì người ta luôn, người ta nói rằng quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, để đó. Cho nên cái này có là cái kia có, cái này sanh là cái kia sanh. Ngày xưa ngày Xá Lợi Phất, ngài ngộ được cũng cái chỗ này. Tuần rồi Pháp Hòa có kể chuyện đó, ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên là hai người bạn thân với nhau, mà cũng là hai người đạo sư của hai cái nhóm đệ tử. Và hai người có một cái giao ước với nhau: nếu như mà ai tìm được người thầy thì mình phải báo cho nhau biết. Cho nên ngài Xá Lợi Phất một hôm đi trên đường gặp ngài A Thiết Thủy, ngài một trong những năm anh em ngài Kiều Trần Như, đến xin lỗi: tôi thấy cái đạo phong của ngài đẹp quá, xin lỗi thầy của thầy là ai? Thầy của tôi là Sa Môn Gotama. Thầy của thầy dạy thầy cái gì? Thì ngài A Thuyết Thị đọc: các pháp từ duyên sanh, các pháp từ duyên diệt, bậc đạo sư của tôi đã từng dạy như thế. Đọc bài kệ vậy thôi. Đọc xong thì ngài Xá Lợi Phất bừng sáng lên và hiểu ra được rằng, tại vì sao biết không? Tại vì ngài Xá Lợi Phất là người trí tuệ mà. Ngài đã sẵn có cái chủng tử giác ngộ trong lòng ngài rồi. Cho nên người ta búng cái, ta khai cái là ngài sáng liền. Cho nên cái mình đã sẵn có cái sự giác ngộ gọi là bổn giác. Rồi ai đó chạm vào đó một cái, mình bừng sáng lên ngay giây phút đó gọi là thị giác. Và từ đó mình tu cho tới ngày mình thành đạo gọi là cứu cánh giác. Giác có ba loại: bổn giác, thị giác, cứu cánh giác. Trong lòng mình có tình thương, cho nên vừa thấy cái người đó khổ là nó chạm vào cái trái tim từ bi của mình liền. Cho mình có bổn giác chứ. Quý vị không có bổn giác, quý vị đâu có ngồi đây đó. Mà người khác mà người ta đã không có cùng một tầng số giác ngộ với mình thì người ta nói, ta nhìn mình ta tức cười quá. Có một cô Phật tử đi đến đây thăm chùa, ở vài ngày rồi đi về. Thì mấy đứa con nó cứ đi theo, nó hỏi hoài: Mâm, Mâm có xua, Mâm muốn đi tới đâu chỗ đó không? Cái chỗ mà mẹ không có quen với ai hết. Rồi mẹ tới đó mẹ nói mẹ ăn chay, mẹ tới đó mẹ ở chùa, Nó cứ đi theo cho tới sắp sửa lên máy bay mà nó vẫn còn hỏi Are you sure? Xin phép đại chúng, nó còn nói You something wrong. Rồi khi mẹ đến đây á, mẹ chụp hình đại chúng đang ngồi thiền dưới đất, ngồi tụng kinh, ăn cơm, im lặng, gửi về cho nó. Nó còn nói má nó crazy nặng nữa chứ. Tự nhiên ở nhà có ghế salon ngồi, có giường không nằm, đi vô trong ngồi tréo chân cút nguyên ngày. Ở nhà ăn nói tự do, vô chồng ăn không sao cho nói, vậy mà chịu đi. Mẹ có cái chỗ giác đó, cho nên người ta nói tới cái chỗ đó là mẹ thích đi liền. Cho nên người không có cái chủng tử đó không tới được. Cho nên mình quán cái nhân duyên mới đầu là mình quán theo cái chiều như vậy. Nhưng mình tu là không phải thấy nó không vậy, để nó không vậy, mà mình biết làm sao. Tu là mình chuyển. Bây giờ bắt đầu mình đi hàng dọc nè. Hồi nãy xin lỗi, mình đi hàng ngang nè. Dọc là vậy đó, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Tức là mình cứ theo một cái chuỗi, một cái sự lôi kéo như vậy. Mình tu tập thì mình đi ngược lại, đi ngang lại. Bây giờ mình có vô minh, tu sao cho có minh. Vậy mới có kết quả của cái tu chứ. Cũng giống như mình nói trời tôi khổ quá, tôi khổ quá, thì giờ mình phải làm sao để mình hết khổ chứ. Chứ đâu có phải ngồi đó em khổ vì yêu, em chết vì yêu được. Mình minh, mình đã bị vô minh thì mình tu cho có minh. Rồi bây giờ nhờ có minh, hồi xưa mình vô minh cho nên mình mới hành động. Bây giờ mình minh cho nên mình sẽ đưa cái minh này tới cái gì? Tới cái đại nguyện. Sáng rồi. Sáng rồi và thấy rằng xung quanh mình còn những cái phone chưa tắt. Xung quanh mình còn có những chúng sanh khổ, cho nên mình sẽ đưa cái đại nguyện. Mỗi lần mà các thầy trẻ làm counseling á, tại vì thỉnh thoảng có những người lên chùa và họ muốn xin gặp quý thầy để nói chuyện, thì Pháp Hòa tùy đối tượng Pháp Hòa mời các thầy phụ. Nếu mà người nào lớn tuổi, có gia đình vân vân thì Hòa sẽ nói chuyện. Nhưng mà các em học sinh mà các em đang có khó khăn thì thường Pháp Hòa nhờ các thầy trẻ. Tại vì chắc chắn rằng có hai việc: một là cùng trang lứa và có thể rất cảm thông và rất hiểu nhau; hai là nói tiếng Anh được. Thì khi mà các em, các thầy nói chuyện xong thì Pháp Hòa hay hỏi thăm sao con, Pháp Hòa hay đùa làm ăn được không, làm ăn được không, và em nó có đỡ không. Trời ơi, nó khổ trầm luân, khổ lắm thầy ơi. Vậy thôi con ráng nữa đi. Một lần nói đâu có hết, hai lần, ba lần. Và mới chủ nhật tuần rồi Pháp Hòa có một thầy nói xong, thầy mới nói để con ráng mỗi chủ nhật con dành cho em một chút thời gian, tốt lắm, và con sẽ thấy rằng chúng sanh xung quanh mình nhiều người khổ lắm, tụi con chỉ gặp có một thôi, còn thầy gặp nhiều lắm, và thầy cũng là một chúng sanh đang khổ. Vô minh, người mình bị vô minh cho nên mình hành. Bây giờ mình tu, mình có minh thì sẽ đưa cái sáng, cái biết của mình đến cái chỗ đại nguyện. Vô minh thì vô hành, bây giờ minh thì đại nguyện. Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Bây giờ mình không có sống bằng thức nữa. Thức là cái nhận thức, mà nhận thức thì thường hay sai lầm. Quý vị nhớ tụng cái bài đó không? Tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi. Mình có cái gốc tuệ căn nhưng mà chưa có vững chãi, còn tri giác thì thường hay sai lầm. Thấy thì phán xét, thấy thì mình nói, nhưng mà đôi khi mình nói đâu có đúng. Bây giờ mình từ cái thức mình đưa ra thành cái trí. Cái trí là gì? Phải suy xét cho kỹ, phải tìm tòi cho nó rõ ràng, để chúng ta không sống bằng cái thức. Vì thức là cái phân biệt, mà phân biệt là có sai lầm. Cho nên từ thức chuyển thành trí. Từ danh sắc, danh sắc là gì? Là cái thân này nè, nói nôm na là thân tâm này nè. Cái tướng này là sắc, còn ở trong cái mình cảm thọ, cái mình suy nghĩ nó chỉ danh thôi, tại vì nó không thấy được. Thì bây giờ mình thị hiện. Thị hiện là gì? Mình biểu hiện. Ví dụ như là quý vị thấy sự thị hiện của quý vị màu nhiệm không? Ở nhà mình thị hiện làm người, làm mẹ, làm cha, làm anh, làm chị. Mình đi về chùa mình có thể thị hiện làm một Phật tử. Rồi trong khóa tu mình thị hiện. Bữa hôm mới vừa khai mạc khóa tu khi có cô bệnh. Mà giờ cô bệnh quá, cô trúng gió rồi, đâu có đi về phòng được, ngồi ngay cửa chữa bệnh luôn. Thì cái vị Phật tử mà chữa bệnh đó là thị hiện. Vì trong cuộc sống của chúng ta tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta là thị hiện. Có nhiều khi mình la cái người đó, nhưng mà cũng là một hình thức thị hiện thôi. Cho nên mình hay gọi Đức Phật á, thị hiện đản sanh. Đức Phật thì không có khổ đau sanh tử gì nữa hết, nhưng mà tại chúng sanh mình sanh như vậy, lớn như vậy, thì Phật phải thị hiện giống như vậy. Cho nên mình á, trời mưa gì là lâm râm, cây trâm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con, mình đi theo cái chu kỳ vậy đó. Còn ai mà không làm đúng cái mình nói kỳ cục. Thì Đức Phật là người thị hiện cái đó. Thị hiện giống như chúng sanh mình phải sanh ra, rồi phải có gia đình, rồi mới bắt đầu giác ngộ đi tu, y chang như mình giờ chứ gì nữa. Có nhiều vị kể Pháp Hòa nghe là có một dạo nọ buồn lắm, bạn bè đưa mấy cái CD của quý thầy dục tủ không nghe. Một ngày nọ dọn tủ thấy cái dĩa đó, trời nhớ trực lại, mình có dĩa này đâu 5-10 năm rồi, đâu giờ mình bỏ vô mình nghe thử coi. Tự nhiên bây giờ bắt đầu nó vô. Thì bây giờ mình tỉnh thức rồi, thì mình vẫn làm những tất cả những công việc đó, nhưng mà không đi theo cái dòng chuỗi của vô minh nữa, mà tất cả đều là sự thị hiện. Lục nhập, lục nhập là mình mắt tai mũi miệng của mình tiếp xúc, mình nhận cái đó rồi mình tiếp xúc, cho nên mình thành ra thân thọ dụng. Thọ bây giờ, hồi xưa mình thọ đâu thì mình nhiễm đó, bây giờ mình thọ thanh tịnh. Thí dụ như quý vị uống một ly nước trà, thì bây giờ đang uống ly nước trà thì mình biết mình đang uống ly nước trà. Hồi chiều có một vị lên thăm chùa, và vị này là lần đầu tiên đến. Thì trong khi mà ngồi tiếp xúc thì mình Pháp Hòa mới biết rằng vị này không phải Phật giáo, nhưng mà vì cảm mến thì lên thăm chùa. Thì trong khi mà ngồi nói chuyện thì Pháp Hòa có thưa với, có chia sẻ cái cách tu tập của đạo Phật á, là an trú trong hiện tại. Tại vì cái quá khứ nó đã qua, cái tương lai thì chưa tới, mà cái hiện tại cũng không có nắm được. Tại vì thí dụ như nói chào chú thì cái chữ chào chú nó liền thành quá khứ, tích tắc thành quá khứ. Quý vị thấy nó, mặc dù nói là hôm nay, nhưng mà hôm nay sắp hết chưa? Sắp hết rồi. Và hôm nay sẽ đi qua và không bao giờ mình kéo lại được. Cho nên quá khứ mình không kéo lại được, hiện tại là nó đi qua liền liền, cho nên cũng không nắm được. Cho mình thọ một cách rất là thanh tịnh, tức là thọ một cách rất trong sáng. Bây giờ mình đang ở đây thì mình biết mình đang ở đây. Bây giờ ngồi đây vậy nè, năm tới chưa chắc mùa thu mình còn được gặp nhau đầy đủ như thế này. Do công ăn, việc làm, hoàn cảnh, mỗi người sẽ không có mặt đầy đủ. Cho nên hãy thọ thanh tịnh. Mình đang có mặt với nhau trong từng giây phút của những ngày tu này, có mặt cho nhau. Thay vì mình thọ xong rồi mình ái, tức là mình luyến ái nó, thì bây giờ mình làm gì? Từ bi hỷ. Không có ái, nhưng mà có một cái niềm vui của tình thương. Thay vì mình giữ nó, thì mình lại có một cái, mình có một cái hạnh nguyện, mình có cách sống của tự tại. Quý vị đến đây, quý vị không bao giờ suy nghĩ là, mình chỉ biết là mình một ngày có 3 bữa ăn, nhưng không bao giờ suy nghĩ là sáng ngày mai ăn gì, trưa mai ăn gì, có không? Đâu có suy nghĩ gì đâu. Vì không suy nghĩ như vậy cho nên mỗi bữa ăn rất là tự tại, đi vào trong bữa ăn lấy một cách rất là nhẹ nhàng, và người ta cúng cái gì mình ăn cái nấy, ăn một cách rất tự tại. Còn nếu mình nghe đồn nói trời ơi, chùa Tây Thiên nấu ăn ngon lắm, lúc nào tới cũng có bún riêu, bún Huế, cái bắt đầu từ ở nhà mình đi bún riêu, bún Huế, tới hồi vô sắp hàng suốt 4 ngày không thấy riêu đâu, mà cũng thấy bún đâu, toàn bún rong không. Mình sẽ bị khổ. Còn bây giờ mình nhẹ nhàng, mình bước vào ai cúng cái gì mình ăn cái này. Cũng giống như trong cuộc mình, khi mình đi dự khóa tu, mình đi một mình mà mình không hề biết là mình sẽ gặp ai, ở chung với ai, cho nên bước vào phòng một cách rất tự tại. Tới hồi gặp cái người này rồi dính, tôi thích cô đó rồi, cho tôi đổi phòng với cô đó đi. Này là ái nè, ái là thủ, thủ là hữu nha, hữu là sanh nha. Mà có mặt với nhau rồi nhớ là cái gần gũi này không bao giờ nó đẹp như hoài đâu nghe. Mai mốt ra vỗ đầu hối hận ghê. Thí dụ vậy. Mới đầu mình xin ở với người này, nhưng mà tới hồi mình vô mình có bạn mới, mình muốn đổi với người kia. Hoặc là mình thấy tôi dễ lắm, ở với ai cũng được. Tới hồi vô nói chuyện với một người bạn chung xe từ phi trường về, hay là chung một chuyến bay, bắt đầu có ái, thủ giữ trong lòng, lát vô xin đổi. Cho nên mình không còn tự tại nữa. Tự tại là gì? Là sống làm sao mình bất cứ ở đâu làm gì mình cũng nhẹ nhàng. Sáng mai ăn gì miễn có ăn là được rồi. Mà người, cái quan trọng là mình thấy được cái công sức của người nấu. Chứ còn mình chỉ cần thọ một bữa để ăn thôi. Thọ thanh tịnh mà. Thọ thanh tịnh, từ bi hỷ. Thay vì mình thủ thì bây giờ mình tự tại. Thay mà hãy là thủ thì có hữu, hữu là có. Bây giờ có, nhưng mà có một cách rất màu nhiệm, cho nên gọi là diệu hữu chân không. Cái gì nó cũng có mặt hết, nhưng mà có một cách rất màu nhiệm. Quý vị biết là quý vị đi đến những cái băng ghế ở dưới những cái gốc cây, ở dưới cái đồi, dưới kia chỗ màu ngó qua Phật Di Đà. Cách đây 13 năm thì trong khi mà các vị cưa gỗ làm những cái đường đi cho cái khu vực Khánh Anh Khánh Hòa bây giờ đó, thì mấy cái khúc cây vụn nó bị bỏ ra ngoài. Thì Pháp Hòa đi vòng vòng và lượm hết mấy khúc cây đó lại, rồi Hòa mới so gom lại. Thì có một chú Phật tử, chú lên chú nói thầy có gì cho tôi làm phụ. Pháp Hòa mới đưa cái ý kiến Pháp Hòa ra, và nói Pháp Hòa muốn làm một cái ghế xung quanh cái dưới cái tàn cây này nè, chú có thể nào lấy cái đống gỗ vụn này chú đóng thành một cái bench mà xung quanh cái cây này được không? Thì chú đóng trong vòng 2 buổi thì có được những cái chỗ ngồi, cái ghế ngồi xung quanh những gốc cây. Hồi nãy nó là không, nó là rác, nó là vụn, nhưng bây giờ nó trở thành ra có một cái ghế ngồi rất màu nhiệm. Cái đó gọi là diệu hữu. Từ cái không mình biến nó thành có, nhưng mà trong khi nó có mình vẫn thấy nó là không, tại vì nó chỉ là những cái gỗ vụn do đinh, do gỗ ráp lại thôi, thì mình gọi là cái ghế. Chứ hồi nãy nó là cái đống gỗ vụn. Cái thân này nè, nó cũng là diệu hữu đó chứ. Quý vị thấy thân mình có mặt một cách rất màu nhiệm không? Tự nhiên có con mắt để nhìn, có lỗ tai để nghe, có mũi để ngửi, có miệng để nếm, vân vân, rất là màu nhiệm. Có cái tóc cũng hơi khó chịu, nhưng mà nhờ vậy cho nên nó che được cái mỏ hiền, không có lạnh. Không có tóc nó thoải mái của nó, nhưng mà trời mùa đông cũng lạnh hơn người có tóc. Nhưng mà dù có dù không thì tất cả những cái chúng ta đang có đây có một cách rất màu nhiệm, nhưng mà nó, bản chất của nó từ những cái không phải là thân. Mắt không phải là thân, mũi không phải là thân, những cái không phải là thân nó gom lại để tạm gọi một cái gọi là thân. Cho nên cái này có miracle, gọi là diệu hữu. Và trong nhìn cái diệu hữu này, chúng ta thấy được cái bản chất của nó chỉ là tạm có, cho nên gọi là chân không. Chân không là gì? Là cái không thật có, chứ không phải là không có gì hết. Cái chữ không ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, không có nghĩa là không có gì hết. Nó không có nghĩa là nothing, mà nó có nghĩa là not real, không có thật, chỉ tạm có thôi. Thì mình quán như vậy đó, mình quán dọc, quán ngang, và mình, cái đó là hai cái cách tu tập của mình. Ví dụ như mình quán khổ, Phật dạy ha, trong Tứ Diệu Đế Phật dạy mình quán khổ nè, có thân là khổ, rồi nguyên nhân của khổ, rồi sau đó Phật dạy cho mình một con đường tu tập để mình giảm khổ và hết khổ. Vì cái đó là cái đặc biệt. Khi biết nó như vậy và mình đã từng sống trong cái chuỗi như vậy, bây giờ không, không làm như vậy nữa. Thí dụ như mình lớn lên đó, mình phải cầm một điếu thuốc với người ta để gọi là có oai, cầm hút thuốc cho nó có oai. Bây giờ một ngày nào đó mình phát hiện ra mình hút thuốc chỉ mang bệnh tốn tiền thôi, thì bây giờ mình làm ngược trở lại, không hút thuốc. Mới đầu phải tập luyện, nhưng đến một ngày nào đó trước mặt mình người đang hút thuốc, một gói thuốc đang để, nhưng mà tự tại, không có bị nó dính mắt. Cái chỗ này á, cái chỗ này cũng giống như cái bài tụng sám hối vậy đó. Tâm được tịnh rồi, tội liền không. Thí dụ hồi đó Pháp Hòa có cái tâm tham, thấy ai để đồ hở là mình lấy. Như vậy thì hễ mà cái gì có mặt là tội mình nó sanh liền, phải không? Thí dụ mình thích ăn cắp thì mình thấy bất cứ đồ đạc gì của ai để thì mình khởi tâm tham thì mình ăn cắp liền. Cho nên vật mà có thì tội liền sanh. Bây giờ tâm mình tỉnh rồi, lòng mình không còn tham nữa, cho nên đi ngang tất cả mọi cái mà nó có sẵn sàng rất thuận lợi cho mình ăn cắp nhưng không lấy. Có phải là tâm mà tịnh rồi thì tội liền không? Tâm tịnh rồi thì tất cả những cái đó trước mặt mình nó nothing, nó không ăn thua gì mình nữa hết á. Đại chúng nên hiểu cái câu đó vậy. Tâm được, cái câu là tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Cái đồ người ta làm quên đó, nó đâu có mời gọi đó, nói bác ơi bác lấy giùm con đi, chủ có bỏ con rồi. Nó đâu có nói gì đâu, nó vẫn nằm đó. Mình đi ngang mình nói tội nghiệp con quá, ai bỏ con đây. Để ông khiêng con về, để bà đem con về, mà sợ người ta biết nữa, lén lén bỏ túi. Nhưng mà một ngày nào đó mình hiểu rồi thì đồ vật để đó tịnh. Ông thầy ông thấy cái cô đó té dưới nước, ông ẵm cô đó lên, qua khỏi cái bờ suối ông để xuống một cách rất nhẹ nhàng. Nhưng mà ông thầy không có ẵm thì ông nghiêm trong lòng. Đến khi ông gặp, ông chịu hết nổi rồi, ông nói tôi không ngờ một người sư huynh mà tôi kính trọng xưa giờ giữ giới luật rất nghiêm minh mà hôm nay bồng một cô gái qua sông. Thì ông sư huynh nói, ủa sư đệ, tôi đã để cô gái đó xuống lâu rồi mà sao đệ còn ẵm cô tới đây? Cái ông ẵm đó, ông tự tại, vì cần giúp thì tôi giúp xong rồi thôi. Còn mình không có làm, nhưng mình không có làm bằng hành động, nhưng mình làm trong tâm thức của mình. Cho nên cái chân không diệu hữu là vậy. Cái chỗ mà tâm được tịnh rồi đó là cái chỗ tự tại đó. Cũng giống như hồi đó mình mới bắt tập ăn chay đó, mình còn thèm lắm, cho nên thấy mấy đứa nhỏ nó ăn không dám ra, sợ mất công rồi mình thèm, mà thèm chịu không nổi, bắt đầu ngồi ngó. Ngó xong rồi lát chịu hết nổi, vô lấy cái chén nó múc cho bé miếng còn mai mới ăn. Nhưng bây giờ mình hết rồi. Bây giờ mình ăn chay trường rồi. Bây giờ có ngon, có dở, chứ có gì mình không còn thèm. Cho nên mình thấy cái đó mà không hề khởi tâm gì hết, thì có phải là tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tâm tôi tịnh rồi, những cái này nó mang thua gì tôi nữa hết. Như người đã cai được thuốc thì người ngồi trước mặt họ có hút thuốc thì họ bình thản, họ không sinh khởi gì nữa hết. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu, tâm tịnh, thải điều không. Tại sao vậy? Tại vì tâm anh vốn thanh tịnh, vật nó vốn không mời gọi, mình vốn không có muốn. Nhưng mà chẳng qua là tại mình sống gần cái môi trường, tâm tham nó có thể dễ sinh. Cho nên vật nó đâu có mời gọi mình đâu, nó đâu có biểu mình lấy nó đâu. Và mình cũng đâu có, từ nhỏ hồi nhỏ mình đâu có cái tính đó đâu. Nhưng mà lớn lên rồi biết xài tiền, biết trang điểm, cho nên mình thấy đồ là mình lấy. Cho nên tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu do đâu? Do tâm tịnh. Tội đây là ý nói cái pháp bên ngoài đó. Tội vì cả hai đều vốn thanh tịnh. Tội tiêu tâm tịnh thải đều không, thế mới thật là chân sám hối. Nghĩa là mình ăn năn, mình sám hối làm sao đến mức là bây giờ mình không còn sinh khởi, mọi việc nó bình thường. Tôi hồi nhỏ vốn tôi vậy đó, nhưng mà tại vì tôi sống gần, hay lớn lên rồi mình chân diện với người ta, mình ăn xài người ta, cho nên bắt đầu túng thiếu mình phải tham. Bây giờ không cần nữa. Cũng giống như bây giờ này, mình đi chùa rồi nè, mình không còn muốn mặc đồ đẹp gì nữa hết. Cho nên vẫn đi shopping không? Vẫn đi, mà có còn mua sắm gì như hồi xưa nữa không? Không. Thậm chí giờ nó thôi, hồi còn trẻ còn hơn thua xe xui, chứ giờ già rồi không có muốn gì nữa hết. Con cái có dẫn đi thì đi chơi vậy thôi, đi dạo bộ, đi chơi với con cháu, chứ còn không có sinh khởi muốn mua gì nữa. Giờ nó có đẹp cũng kệ nó có rẻ cũng kệ nó. Tội tiêu tâm tịnh, thấy điều không. Không cần nói sám hối gì hết, không cần nói tiêu trừ gì hết, không cần nói cai nghiện gì hết, mà không dính mắc gì hết. Chỗ đó nó sâu sắc lắm. Mà chỉ khi nào mình sống được với đó, mình hiểu được cái chỗ đó, mình vỡ lẽ ra, và mình thấy rằng ô cái bài này hay quá chừng. Tại vì tất cả tội tánh là vốn do tâm sanh. Chứ khi mình quán nhân duyên á, là bây giờ mình nhìn và mình thấy rằng mình đang là cái người hồi xưa mình sống thuận duyên, thuận theo những cái duyên xấu. Cuối tuần phải đi chơi, có tiền phải mua sắm, người ta có cái này mình phải có, không có người ta nói mình quê. Đó, người ta làm điều này mình phải làm, không có người ta nói mình không biết chuyện, ví dụ vậy. Sống cứ mình cứ theo cái đà đó, và càng ngày mình càng lúng. Đến một ngày đó, bây giờ mình tu tập rồi, mình thấy rồi, đi ngược trở lại. Hồi xưa là mình cuốn theo một cái dòng. Cho nên thập nhị nhân duyên mà nói vô minh duyên hành là một cái chuyện, một cái giáo lý nói theo cái, để cho chúng ta hiểu như vậy đó. Chứ còn nếu mà mình hiểu sâu nữa là trong cái hành nó cũng có vô minh. Trong cái hành nó cũng có vô minh. Tại vì nếu không có vô minh thì mình đâu có hành động xấu. Cho nên trong hành vẫn có vô minh, chứ không phải nói vô minh rồi mới có hành. Trong hành vẫn có vô minh. Trong khi mình hành vẫn có ái, có thủ ở trong đó. Cho nên cái này là một cái giáo lý nó tương tức. Thí dụ như mình nói trong chánh kiến có chánh tư duy không? Có không? Trong chánh kiến vẫn có chánh tư duy. Trong chánh kiến vẫn có chánh tinh tấn, có chánh niệm, chánh định. Nhờ có chánh niệm, chánh định mới có chánh kiến chứ. Thành thử ra nói chánh kiến là nó, chứ không, nó không có phân riêng biệt, mà nó là một cái, nó một cái liên kết với nhau. Cái này có cho nên cái kia có. Thí dụ như mình nghe thỉnh một tiếng chuông thật là hay, nghe tiếng chuông hay, nhưng mà mình nghe luôn được cái gì? Nghe luôn được cả cái tâm thanh tịnh của cái người thỉnh chuông. Mặc dù họ không tuyên bố gì cả, nhưng mà trong tiếng chuông mình vẫn nghe được cái tâm họ. Tại vì tâm họ không tịnh, họ không thỉnh được một tiếng chuông hay như vậy. Cho nên có một hòa thượng đến chùa nghe một chú tiểu thỉnh chuông. Thì một hôm hòa thượng gọi chú tiểu lên: "Chú cho tôi biết khi chú thỉnh chuông chú làm gì?" Nói: "Dạ bạch hòa thượng, từ nhỏ con chỉ được biết dạy rằng khi con thỉnh chuông là con phải buông xả tất cả và con giữ tâm thanh tịnh để gửi lòng theo tiếng chuông." Hòa thượng mới nói: "Tiếng chuông của chú là tiếng chuông của Phật, hãy giữ tiếng chuông đó." Cái tiếng mõ cũng vậy, cái tiếng dép cũng vậy. Người đó đâu có cần tuyên bố là tôi đang bất an, chỉ nghe tiếng dép họ đi là biết họ bất an dữ lắm. Tại người có an thì tiếng dép đi rất nhẹ. Người chưa an, người còn lăng xăng, đi tiếng dép nghe dữ lắm. Người có an thì mở cửa đóng cửa biết liền đang có an. Còn người không có an đẩy cửa cái rầm, để cửa cái rầm, ra vô một ngày không biết bao nhiêu lần, mà cửa lúc nào cũng rầm rầm theo tiếng cửa, theo tiếng bước vô bước ra của họ. Cho nên lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Mình chưa an cho nên cái tiếng dép của mình nó thể hiện. Mình chưa an cho nên cái tiếng để chén, để đũa, để muỗng lên bàn nghe nó khiếp. Còn mình có an rồi thì tất cả những cái hành động nó đi theo cái tâm của mình. Trong các em mà trẻ hay lên chùa, Pháp Hòa hay nhắc đó, mấy con giống như là một tờ giấy trắng vậy đó. Thì hãy rất là chánh niệm viết cái gì lên tờ giấy này. Thì Pháp Hòa mới đưa một ví dụ. Thí dụ như bây giờ con viết một cái câu hay lên cái tờ giấy, xong rồi con tặng cho ai đó, người ta sẽ giữ tờ giấy này vì tờ giấy này có một bài thơ rất hay, một cái câu rất hay, ta giữ nó. Rồi 10 năm sau con gặp lại người đó, người đó vẫn giữ tờ giấy đó, tại vì nó đẹp, nó hay, và cứ như thế mà truyền. Nhưng nếu mà con có một tờ giấy, con cầm cái viết, con vẽ bậy vẽ bạ, con viết lung tung lên đó, chẳng cần tới ngày mai đâu, đứng dậy một cái là vò tờ giấy đó lại, vứt vô thùng rác liền. Tại vì tờ giấy này viết tầm bậy tầm bạ, không có gì đặc biệt hết. Cho nên ngày xưa cái tâm thức của mình là mình ghi cái đó đó, cái khen, cái chê, cái mà phiền não hàng ngày. Bây giờ mình tu rồi, bắt đầu chuẩn bị clean bớt. Bây giờ trong cái trang giấy tâm của mình chỉ những dòng thơ thật hay. Mùa thu gió mát lá vàng, người người vân tập đạo tràng học tu, sáng chiều thiền tọa công phu, ngắm nhìn mây nước nhàn du tháng ngày. Bạn đã đến Tây Thiên, xin rũ bỏ ưu phiền, từng bước chân an lạc, ngắm mây trời thiên nhiên. Mình ghi những cái đó trong tâm của mình, thì cái tờ giấy này đi đâu làm gì mình cũng có những bài thơ nho nhỏ bỏ túi. Khi lòng giận tức xuống sang thì mình sẽ nói những lời ngổn ngang buồn lòng, Khi tâm mình được rỗng không, lời nào ý nấy đẹp lòng với nhau. Tại sao mình phải đọc kinh? Tại cái có nhiêu đọc hoài vậy? Tại vì mỗi lần mình đọc là mình tẩy, mình đẩy mấy cái tạp nó ra và mình để cái này vào. Tủ lạnh còn phải lâu lâu clean mà. Chén bát phải rửa dọn để mình mới có đựng những thức ăn mới được. Tủ đá, tủ lạnh lâu lâu phải clean up. Nhà mình có những cái tủ đựng thức ăn khô lâu lâu phải đem ra dọn dẹp. Trời ơi, mà trong lòng này mấy chục năm có dọn ngày nào hết trơn. Mà chuyện gì mình cũng gom hết. Chuyện vui, chuyện buồn, chuyện hay, chuyện dở, chuyện xấu, chuyện tốt của ai mình cũng gom hết, mà hình như không có clean up. Cho nên 4 ngày này là mình thời gian mình clean up, dọn dẹp. Cái gì không cần thiết cho nó ra, cái gì nó không còn dùng được nữa cho nó ra. Cũng giống như lâu lâu sổ quần áo dục vậy đó. Có những cái còn nhãn luôn nha, giày còn nguyên nhãn luôn á, tại lúc đó thấy đẹp, mod, xịn, rẻ, đủ thứ yếu tố để phải mua hết. Bây giờ lúc đó ra đủ thứ yếu tố phải dục hết, tu rồi không cần nữa. Quá thời, lỗi thời, không vừa gì gì đó, mình có lý do để mình bỏ nó ra. Nhưng mà hình như mình không có lý do gì để bỏ phiền não hết trơn. Uổng quá. Cho nên mong đại chúng, hôm nay là ngày Pháp Hòa sinh hoạt với quý vị, ngày đầu, ngày giới thiệu và hướng dẫn cho đại chúng có một khái niệm khi mình tu tập. Nhớ là mình phải có trường thời tu, lạc tu. Lạc tu hay là tu lạc? Không có được tu lạc nha. Mình phải lạc tu. Trường thời tu, lạc tu, vô gián tu. Và mình phải biết rằng á, cái nhân duyên mà chúng ta có mặt được ở đây quý hiếm lắm. Không phải dễ đâu. Tại vì sức khỏe mỗi ngày mình khác đi, và chưa chắc mình còn có nhiều sức khỏe, hay là thời gian công việc của mình khó mà chúng ta có thể dự được. Nhiều khi á, cái khóa tu nó sát cửa nhà mình mà mình không tới được nữa đó. Chứ không phải là quý vị mà bỏ cả ngàn cây số để đến đây đâu. Cho nên không có lãng phí. Chúc đại chúng có một buổi tối ngủ ngon. Ngày mai sáng chúng ta bước vào ngày thứ hai của khóa tu, và Pháp Hòa tin chắc rằng ngày mai quý vị sẽ quen dần với sự tu tập này. Hôm nay là quý vị trải nghiệm rồi đó ha. Ngủ dậy mấy giờ, ăn sáng ra sao, ăn trưa thế nào, thiền hành thế nào, nghe pháp thế nào, lại ngủ bách danh ra làm sao, biết hết rồi. Ngày mai mình sẽ trở lại một cái thời khóa như thường, và mình sẽ làm hay hơn, hạnh phúc hơn. Hôm qua mình lại, mình cứ sáng, hôm nay mình lại, mình cứ canh hoài coi còn bao nhiêu lại nữa. Thưa đại chúng, tối hôm nay quý vị về nghỉ sớm. Trừ những vị nào ghi danh quy tam bảo thì ở lại, hoặc là mình muốn hộ niệm trợ duyên cho bạn của mình thì mình ở lại hộ niệm. Còn không thì quý vị có thời gian để về tắm rửa, nghỉ ngơi sớm, ngày mai chuẩn bị cho một ngày mới. Cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa được cái cơ hội chia sẻ với đại chúng trong sự tu tập. Và nếu có điều gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng. Pháp môn xin nguyện học nghĩa, xin nguyện đàn phiền. Quả Phật xin chứng nên. Mời đại chúng xả chân chúc cho khỏe. Có một cái thông báo nhỏ nhỏ. Thưa đại chúng, theo chương trình ngày mai chúng ta sẽ tụng Nhật Tụng Thiền Môn buổi sáng, buổi trưa lúc 2 giờ rưỡi chúng ta lễ Ngũ Bách Danh và có thí thực. Nhưng mà bởi vì cái lễ thí thực ngày mai hơi dài, cho nên nếu mình hành trì 100 lễ rồi qua thêm thí thực nữa thì thời gian không có đủ. Cho nên xin phép đại chúng là ngày mai sáng chúng ta sẽ tụng Ngũ Bách Danh Quan Âm 50 lại, rồi chiều mình tụng 50 lại. Như vậy chúng ta sẽ có đủ thời gian để thực hiện cái lễ thí thực của mình. Thì ban nghi lễ, ban hương đăng lưu ý và ghi nhớ cho là sau khi đại chúng ra về, quý vị sắp xếp lại chánh điện và để quyển Ngũ Bách Danh Quán Âm. Ngày mai sáng mình lại thứ 200, phải không? 201, dạ. Tới 250, rồi chiều 2 giờ rưỡi mình lại 250 tới 300, rồi thí thực, dạ. Chương trình đổi chút xíu vậy đó, mong đại chúng hoan hỷ, dạ.